Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba mùng 10 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội nói về tòa thánh trước thảm trạng dân tị nạn Syria. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ giới thiệu đến quý vị bà Martin Bouillon, nữ thẩm phán người Pháp có quả tim vàng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về những trạng tiến triển đức tin theo tâm lý học. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua mùng 9 tháng 9 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đề cao nhân đức hy vọng và mời gọi các tín hữu đừng đánh mất nhân đức này. Dựa vào bài tin mừng của thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hy vọng không phải là lạc quan. Hy vọng là một món quà, một hồng ân của Chúa Thánh Linh, vì thế Thánh Phaolô đã nói, niềm hy vọng không bao giờ đánh lừa. Tại sao? Vì đó là một hồng ân của Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Thánh Phaolô cũng nói rằng niềm hy vọng có một tên, đó là Chúa Giêsu. Nếu bạn không nói, tôi hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, con người sống động đến trong Thánh Thể, thì đó không phải là niềm hy vọng. Đó chỉ là lạc quan, vui tính mà thôi. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các linh mục và khẳng định rằng, thật là buồn khi người ta thấy một linh mục không có hy vọng. Trong khi đó, thật là đẹp khi tìm thấy một linh mục đi tới cuối đời, không phải với sự lạc quan, nhưng với niềm hy vọng. Linh mục ấy gắn bó với Chúa Giêsu và dân Chúa đang cần các linh mục chúng ta trao ban dấu chỉ hy vọng, sống niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu đấng tái tạo mọi sự.
Damasco, làng Kitô giáo Maalula ở Syria đã bị các dân quân Hồi giáo thuộc nhóm Jabhat al-Nusra thân với lực lượng khủng bố Al-Qaeda tấn công hôm 4 tháng 9 vừa qua và chiếm đóng sau đó. Làng này cách thủ đô Damascus 56 cây số về hướng đông bắc, là một trong những nơi rất được các tín hữu Kitô ở Syria và toàn vùng Trung Đông quý mến. Đây là nơi duy nhất dân chúng vẫn còn nói tiếng Aramaico, là ngôn ngữ của Chúa Giêsu, và có đền thánh Sergio và Baco và đền thánh nữ Tecla trên một hang động thánh. Theo tương truyền, thánh nữ là môn đệ của Thánh Phaolô tông đồ, đã sống đời khổ hạnh và cầu nguyện tại đây, đồng thời chăm sóc các bệnh nhân bằng nước của một suối phép lạ. Trước khi xảy ra nội chiến ở Syria, các nữ tu chính thống vẫn đón tiếp các tín hữu hành hương tại đền thánh Tecla và chăm sóc khoảng 50 trẻ mồ côi do nhà nước ủy thác cho các chị. Một nữ tu chính thống giáo đã xác nhận các dân quân Hồi giáo đã bắn vào làng Maalula từ những núi bên trên làng. Một nút chặn của quân đội chính quy Syria đã bị các dân quân Hồi giáo chiếm được nhờ một vụ khủng bố tự sát. Một linh mục thuộc làng Maalula cho biết trong số hơn 3.000 dân cư tại đây chỉ còn lại vài trăm người ở lại giữ nhà. Dân quân Hồi giáo tràn vào làng, phá hủy thánh giá trên mái vòm của đan viện Thánh Sergio và Baco.
Paris, Liên hiệp Tin lành Pháp cảnh giác Tổng thống François Hollande, một tín đồ tin lành, đừng can thiệp quân sự vào Syria. Trong thư công bố hôm 6 tháng 9 vừa qua gửi Tổng thống Hollande, Mục sư Claude Batty, Chủ tịch mãn nhiệm, và Mục sư François Claveroli, tân Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Pháp, nhận xét rằng sự bất lực hiện nay của Liên hiệp quốc trong việc giải quyết cuộc xung đột và tình trạng trầm trọng tại Syria khiến Tổng thống muốn nước Pháp theo đuổi sáng kiến cạnh Hoa Kỳ oanh kích để trừng phạt. Tuy nhiên, hai mục sư chủ tịch tuyên bố chống lại sáng kiến này vì nó sẽ đưa tới sự cực đoan hóa chính trị và tôn giáo, làm cho các thường dân, kể cả các tín hữu Kitô, càng trở thành những nạn nhân ở Syria và có thể là trên toàn vùng Trung Đông nữa. Theo cùng chiều hướng trên đây, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Liên hiệp Thế giới các giáo hội tin lành Luther đã khuyến khích chính phủ Pháp hoạt động không biết mệt mỏi trong khuôn khổ các cam kết quốc tế cho hòa bình và hòa giải, đồng thời mở rộng biên giới cho những người tị nạn Syria.
Budapest, Hội đồng Giám mục Hungary than phiền về sự bấp bênh của môn tôn giáo trong chính sách học đường của chính quyền nước này. Tuyên bố hôm 6 tháng 9 vừa qua với giới báo chí ở thủ đô Budapest sau đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Erder nói rằng trong niên học mới, việc trả lương cho các giáo viên môn tôn giáo và phí tổn của môn này tại các trường nhà nước vẫn không được chính quyền giải quyết. Từ một năm rưỡi nay, giáo hội công giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác ở Hungary cố gắng yêu cầu chính quyền giải quyết các vấn đề nói trên về mặt pháp lý. Đức Hồng Y Erder cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Orbán coi môn tôn giáo tương đương với môn đạo đức học có tính chất bắt buộc, trả lương cho các giáo viên môn học này. Các giáo viên môn tôn giáo phải biết rằng họ cũng có trách nhiệm về mặt pháp lý giống như các giáo viên môn đạo đức với số giờ nhất định và cũng được trả lương trong kỳ nghỉ hè. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary cho biết vào đầu năm học mới này, đã có trường hủy bỏ việc mua sách cho môn tôn giáo sau khi được biết nhà nước không chịu trả các phí tổn này như trường hợp các môn học khác. Tại Hungary, học sinh hoặc phụ huynh không muốn con em theo môn đạo đức có tính chất bắt buộc, thì họ có thể chọn môn giáo lý công giáo, tin lành hoặc do thái giáo, nhưng các môn này không có tính chất bắt buộc.
Tarragona, Chủ nhật 13 tháng 10 tới đây tại thành phố Tarragona, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho 522 vị tử đạo trong thời nội chiến tại nước này từ năm 1934 đến 1939. Các vị tử đạo thuộc nhiều miền khác nhau như Madrid, Catalonia, Aragon và đặc biệt có 68 linh mục tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Burgos. Chủ nhật 8 tháng 9 vừa qua, trong các thánh đường thuộc Tổng giáo phận Burgos đã đọc thư chung của Đức Tổng giám mục sở tại Francisco Jean Hayin về ý nghĩa việc tôn phong chân phước đại lễ này. Ngài cho biết giáo hội không cố ý tìm kiếm sự tử đạo. Trái lại, giáo hội mong muốn cho các con cái mình được sống đức tin trong an bình và không ai bị trả thù vì đã sống như môn đệ của Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục giáo phận Burgos nhắc lại hai điều kiện để được giáo hội coi là vị tử đạo. Đó là chịu chết vì sự oán ghét của kẻ bách hại đối với đức tin và tha thứ trong lúc chịu chết như vậy. Ngài mời gọi các tín hữu lắng nghe giáo huấn này của Công đồng Chung Vatican II. Giáo hội luôn tin rằng các vị tử đạo đã lấy máu đào làm chứng tột đỉnh về đức tin và tình thương, các vị liên kết sâu xa với chúng ta trong Chúa Kitô. Vì thế, giáo hội tôn kính các vị tử đạo với lòng quý mến đặc biệt và sốt sáng cầu khẩn lời chuyện cầu phù trợ của các ngài. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Jean Hayin khẳng định rằng, việc phong chân phước trong năm đức tin là một cơ hội ân thánh, là phúc lành và an bình cho giáo hội và cho toàn thể xã hội Tây Ban Nha, vì chúng ta coi các vị tử đạo như mẫu gương đức tin và là mẫu gương tình thương và tha thứ.
Baghdad, Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ công giáo Kande bày tỏ cảm thông với nhân dân Syria vì đã trải qua cùng kinh nghiệm cách đây 10 năm. Tuyên bố với hãng tin công giáo Asia News, truyền đi hôm 7 tháng 9 vừa qua, ngài nói, chiến tranh là kinh nghiệm kinh khủng mà chúng tôi đã từng trải qua, và vì thế chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với Syria. Những đau khổ của nhân dân Syria nhắc nhở chúng tôi rằng cách đây 10 năm cũng đã diễn ra cảnh tượng tương tự, và 10 năm sau khi chiến tranh do Liên quân Hoa Kỳ khởi động đưa tới sự sụp đổ của Saddam Hussein, chúng tôi vẫn chẳng có tự do lẫn dân chủ. Trái lại chỉ có hỗn độn và tình trạng an ninh ngày càng đồi tệ. Mỗi ngày ở Iraq có thêm những người chết. Thứ Bảy 7 tháng 9 vừa qua, các tín hữu Kitô và nhiều người Hồi giáo ở Iraq đã hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên thế giới. Đức Thượng phụ Sacco cũng nhận xét rằng tình hình ở Syria ngày càng bi thảm hơn và tại Iraq láng giềng, người ta sợ những hậu quả nặng nề, không những trên bình diện chính trị, nhưng nhất là về mặt nhân mạng. Càng ngày người ta càng thấy rõ thảm trạng của dân nghèo sống trong kinh hoàng. Đối với chúng tôi, điều này phần nào cũng như thể xảy ra cuộc tấn công chính Iraq. Chúng tôi rất mang ơn Syria vì trong 10 năm qua đã đón tiếp và săn sóc nhiều người Iraq. Và như một dấu hiệu biết ơn, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp những người cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Tòa Thánh trước thảm trạng dân tị nạn Syria.
Kính thưa quý vị, thính giả, chiều thứ ba hôm nay, mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trung tâm Astali của dòng tên ở Roma, chuyên đón tiếp và trợ giúp người tị nạn. Ngài sẽ đến nhà ăn của trung tâm Astali vào giờ mà mỗi ngày khoảng 400 người xin tị nạn chờ đợi để được một bữa ăn nóng. Đức Thánh Cha sẽ vào nhà và chào thăm nói chuyện với họ. Sau đó, Ngài tới nhà thờ Chúa Giêsu là một nơi biểu tượng đầy ý nghĩa đối với trung tâm Astali. Vào trong thánh đường có mộ của cha Pietro Aruppe, cố bề trên tổng quyền dòng tên, là người đã thành lập dịch vụ của dòng tên trợ giúp người tị nạn. Trong số những người đón tiếp Đức Thánh Cha tại nhà thờ Chúa Giêsu, có một số người tị nạn sinh sống tại một trong bốn trung tâm tiếp cư và đang học tiếng Ý. Tiếp đến là những người đang được văn phòng xã hội pháp luật và bệnh xá giúp đỡ. Sau cùng là những người thiện nguyện tại trung tâm Astali. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trung tâm này tuy có tính chất riêng tư, nhưng chắc chắn cũng nói lên mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với những người tị nạn nói chung, đặc biệt là hàng triệu người Syria tị nạn đang sống khổ sở tại các nước láng giềng và cả những người tản cư nội địa. Việc làm của Đức Thánh Cha cũng là một khích lệ cho bao nhiêu tổ chức từ thiện công giáo đang nỗ lực trợ giúp các người tị nạn Syria. Thực vậy, theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, sau 2.5 năm nội chiến, số người Syria lánh nạn chiến tranh chạy sang các nước láng giềng như Jordania, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập đã lên tới hơn 2 triệu người tính tới đầu tháng 9 này, trong số đó một nửa là các trẻ em. Đáng tiếc là con số này ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ quan tâm về thảm trạng dân chúng Syria. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 9, qua đó Ngài loan báo ấn định ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, Trung Đông và trên toàn thế giới vào ngày mùng 7 tháng 9. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bỏ qua nỗ lực nào để bảo đảm việc cứu trợ cho những người Syria tản cư và tị nạn. Ngài nói, ước gì người ta không bỏ qua một nỗ lực nào để bảo đảm việc giúp đỡ nhân đạo cho những người bị thương tổn vì cuộc xung đột kinh khủng này, đặc biệt là những người phải di tản tại Syria và đông đảo những người tị nạn ở các nước láng giềng. Với các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang dấn thân thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng, ước gì họ được bảo đảm khả năng cung cấp sự cứu trợ cần thiết. Trước đó, ngày mùng 5 tháng 6 năm nay, khi tiếp tổ chức Croaco gồm các tổ chức bác ái công giáo, trợ giúp các giáo hội công giáo đông phương, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Kitô cần giúp đỡ dân chúng tại Syria, vì nơi nào có đau khổ, thì có chính Chúa Kitô hiện diện. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đang chịu đau khổ nơi những người dân của Syria yêu quý. Chúng ta không thể quay lưng lại đối với những tình trạng đau khổ lớn lao như thế.
Về phần Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 7 tháng 9 vừa qua, Ngài nhận xét rằng, có nguy cơ toàn thể một thế hệ dân Syria bị mất đi. Hội đồng Tòa Thánh hàng ngày theo dõi diễn biến tình hình và cộng tác chặt chẽ với các cơ quan từ thiện và các giáo hội địa phương trong công tác cứu trợ. Đức Hồng Y Velio cho biết tình hình dân chúng tại Syria đặc biệt thê thảm và càng ngày càng đồi tệ hơn với những hậu quả thảm thương. làn sóng ồ ạt dân tị nạn từ Syria làm rúng động các nước láng giềng. Mỗi ngày có thêm 5.000 người chạy tới. Thực vậy, trong 6 tháng gần đây, số người Syria tị nạn đã tăng gấp đôi, từ 1 triệu lên hơn 2 triệu người. Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp 460.000 người, Liban 720.000, Iraq 170.000, Jordania 520.000, Ai Cập 110.000 người. Trong 2 tuần lễ cuối tháng 8, hơn 50.000 người Syria vượt biên giới chạy tới miền Bắc Iraq. Cuộc xung đột không tha các trẻ em và con số các em buộc lòng bỏ Syria đi lánh nạn lên tới 1 triệu. Đức Hồng Ivelio nói thêm rằng, chúng ta phải cảm ơn và ngưỡng mộ các nước láng giềng của Syria, mặc dù sự gia tăng ồ ạt số người tị nạn, họ vẫn mở ngỏ biên giới cho những người rời bỏ quốc gia bị tàn phá của họ. Trại tị nạn Za'atari thiết lập trong sa mạc Jordani đã trở thành thành phố đông thứ tư tại vương quốc này, trong khi những người tị nạn Syria ở Liban chiếm tới 1/4 dân số nước này. Đức Hồng Y kêu gọi đừng quên những người di tản trong nội địa của Syria vì chiến tranh. Thực vậy, 1/3 dân nước này, tức là 7 triệu người, đang cần được cứu trợ nhân đạo. Hơn 110.000 người Syria đã bị giết chết. 5 triệu người đã phải rời bỏ gia cư và trở thành người tản cư. Họ ở trong những vùng trở thành chiến trường và tìm cách sống còn trong sợ hãi và bất an, trong khi các cơ cấu hạ tầng quanh họ bị tàn phá. Tất cả những điều đó ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đối với việc săn sóc sức khỏe và giáo dục, trong khi việc cung cấp lương thực ở Syria bị đảo lộn. Từ nhà sản xuất, họ trở thành những người tiêu thụ. Các gia đình tản cư chạy đến bất cứ chỗ nào có thể sống tạm, trong các trường học, công sở, những căn nhà một phần bị phá hủy, những nơi cho thuê mướn, hoặc tạm trú nơi gia đình họ hàng thân hữu. Đây quả thực là một tình trạng bi thảm nhất trong những năm gần đây.
Theo Đức Hồng Ivelio, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ không thể đáp ứng một cách thích hợp những nhu cầu do số lượng người tị nạn Syria quá đông đảo như vậy, vì không có tiền. Họ phải làm việc với các phương tiện hiện có và cố gắng bao nhiêu có thể. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi quyên góp số tiền lên tới 5 tỷ Mỹ Kim, để có thể đáp ứng cuộc khủng hoảng Syria trong 6 tháng đầu năm nay. Chưa bao giờ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp ngân khoản lớn như vậy. Cho đến nay, lời kêu gọi này chỉ được đáp ứng 40%. Điều này có nghĩa là nhiều nhu cầu sẽ không được thỏa mãn, nên đau khổ thêm cho dân chúng. Ngoài ra, tình trạng thiếu tiền cũng làm cho việc cứu trợ không đạt tới tiêu chuẩn quốc tế. Cộng đồng quốc tế thuộc các tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở các nước láng giềng và kể cả tại Syria cũng thường gặp phải vấn đề an ninh. Tại các nước đó, người tị nạn sống một cách độc lập tại những khu vực thành thị và cũng có những người sống trong các trại. Điều này đòi phải có những phương thế cứu trợ khác nhau, nhưng trong cả hai trường hợp, cuộc sống đều đau thương. Hiện nay ở những vùng thành thị, người tị nạn Syria thường không tìm được nơi trú ngụ, và họ buộc lòng phải xin lương thực để sống còn. Có những người khác phải nhịn đói hoặc ăn không đủ. Căng thẳng giữa các phần tử trong gia đình cũng gia tăng. Nhiều khi không có đủ chỗ trong các trại tị nạn. Ví dụ tại Iraq, một trại tị nạn phải tiếp nhận gấp 3 lần khả năng của trại so với mức dự trù khi được khánh thành hồi năm 2012. Nhiều gia đình phải ở chung lều với nhau. Một số người tị nạn không đương đầu được với những khó khăn đó đây, liều mạng trở về Syria.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Ivelio đặc biệt nói đến tình trạng các trẻ em Syria tị nạn. Phần lớn các em bị chấn thương tâm lý vì những kinh nghiệm đau thương các em đã trải qua. Nhiều em bị mất người thân yêu trong các vụ dội bom và pháo kích, và các em phải chạy trốn ban đêm, hầu như không mang theo đồ tùy thân. Một số cơ quan từ thiện đang tìm cách đương đầu với những chấn thương ấy, nhưng hoạt động của họ chỉ có tính chất giới hạn. Theo nhiều chuyên gia, những kinh nghiệm bi thảm ấy sẽ để lại cả một thế hệ các trẻ em bị chấn thương và có nguy cơ các em trở thành một thế hệ bị mất hút. Trong tình trạng hiện nay, dưới mắt mọi người, có sự trốn chạy ồ ạt của dân Syria. Nhiều người tị nạn ấy bị các tay buôn lậu khai thác bóc lột, họ ra đi trên những chiếc thuyền nhỏ để tới các nước Âu Châu, nhiều khi bị đe dọa tới tính mạng. Không một quốc gia nào tự mình có thể đáp ứng các nhu cầu của bao nhiêu người tị nạn và di tản như thế. Điều quan trọng là các nước khác phải giúp đỡ các nước láng giềng của Syria đang cứu trợ những người tị nạn và tản cư, cho họ tạm trú hoặc hội nhập. Thật là một sự trợ giúp lớn nếu các nước Tây Phương chứng tỏ một cách cụ thể sự dấn thân chia sẻ trách nhiệm như vậy và trợ giúp sự định cư cũng như tìm một giải pháp lâu dài. Điều này có nghĩa là cho những người tị nạn ấy cơ hội được một tổ quốc mới và bắt đầu lại. Mới đây, nước Đức đã tình nguyện đón nhận 5.000 người tị nạn Syria, qua đó đảm bảo cho họ một tương lai. Riêng về Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, Đức Hồng Ivelio nói rằng, Hội đồng chúng tôi mỗi ngày nghiên cứu tình hình tại Syria qua các phúc trình do Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ làm việc ở Trung Đông hàng ngày gửi tới. Chúng tôi có những tiếp xúc với Ủy hội Công giáo Quốc tế về Di dân có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, và với tổ chức Caritas, với cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn làm việc tại Syria và vùng lân cận. Nghiên cứu này giúp chúng tôi chuẩn bị tham gia các cuộc họp của Ban chấp hành Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc diễn ra 3 tháng một lần tại Geneva và thi hành những điều kế tiếp sau các cuộc họp đó. Đó là một hoạt động đào sâu và nghiên cứu những cơ may khác nhau để can thiệp, để thẩm định những gì đã làm và cung cấp những đề nghị cho những người đang hành động. Hội đồng chúng tôi luôn thi hành công việc trong sự tiếp xúc liên lạc với các giáo hội địa phương là những tổ chức có trách nhiệm trực tiếp. Đồng thời chúng tôi cũng tiếp xúc với giáo hội tại Syria, Jordania, Liban đang hoạt động mau lẹ và họ đã mang lại những câu trả lời quảng đại và hữu hiệu cho tình trạng bi thảm này. Ngoài ra, một trong những nghĩa vụ của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động là gây ý thức nơi dư luận quần chúng về thảm trạng người di dân và tị nạn Syria. Sau cùng, Đức Hồng Ivelio cho biết Ngài rất quan tâm trực tiếp theo dõi tình hình ở Trung Đông vì Ngài từng là sứ thần tòa thánh tại Liban từ năm 1997 đến năm 2001.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tòa Thánh trước thảm trạng của dân tị nạn Syria. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương bà Martine Bouillon, nữ thẩm phán người Pháp có quả tim vàng.
Ban ngày làm việc nơi tòa án, ban tối trở về chăm sóc một bộ lạc có đến 24 thanh thiếu niên. Đứa nhỏ nhất lên 3, đứa lớn nhất 21 tuổi. Đó là cuộc sống hàng ngày cách đây hơn 15 năm của bà Martine Bouillon, nữ thẩm phán độc thân người Pháp. Bà làm việc tại tòa án Bobigny, cách thủ đô Paris vài cây số về phía đông bắc. Tất cả bộ lạc đều gọi bà Martine là mẹ. Nhưng thật ra không có đứa nào là con ruột của bà. Trong số 24 thanh thiếu niên cùng sống chung với một mái nhà, chỉ có 10 đứa là con nuôi chính thức. Còn lại 14 đứa kia là con nhận nuôi giùm trong thời gian vô hạn định. Cùng giúp đỡ bà Martine Bouillon trong công tác dưỡng dục nhóm trẻ có ông Patrick, một cảnh binh về hưu. Câu chuyện tình yêu của cuộc đời nữ thẩm phán Martine Bouillon bắt đầu cách đây đúng 35 năm. Vào năm 1978, khi lần đầu tiên bà nhận nuôi một bé trai người Việt Nam, cha mẹ bé bị chết trên biển cả trong một cuộc vượt biên, chỉ mình bé sống sót. Sau đó, bà Martine nhận nuôi thêm một số trẻ em khác. Lúc ấy, bà Martine làm thẩm phán điều tra tại Bâle-du ở miền đông nước Pháp. Năm 1991, bà được thăng chức phó biện lý và chuyển về làm việc tại Bobigny gần thủ đô Paris. Từ đó, các đồng nghiệp thẩm phán chuyên về các trẻ em vị thành niên có thói quen ký thác cho bà Martine một số trẻ em hoặc không có giấy tờ hợp lệ, hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc bị rơi vào dòng nô lệ của các tổ chức bắt lương, chuyên việc mua bán các trẻ em. Con số trẻ em do bà nhận nuôi hoặc giữ giùm cứ tăng mãi cho đến con số 24. bộ lạc 24 thanh niên của bà gồm đủ chủng tộc và màu da, Á Châu, Phi Châu và Âu Châu, tất cả sống tại một căn nhà. Trước kia là đan diện cách thủ đô Paris 50 cây số về hướng bắc. Đại gia đình bà Martin sống nhờ trước tiên là tiền thẩm phán của bà, tiếp đến là lòng quảng đại của các tổ chức từ thiện. Ngoài ra, bà còn nhận một số tiền trợ cấp xã hội cho mỗi thiếu niên thuộc bộ lạc của bà. Tuy nhiên, tất cả góp lại không phải là số tiền khổng lồ. Vì thế, việc chi tiêu trong gia đình phải được tính toán kỹ lưỡng. Đó cũng là phương thức giáo dục giúp các thanh thiếu niên biết tiết kiệm và sử dụng đồng tiền cách đúng đắn. Ngoài ra, công việc trong nhà được phân công rõ ràng và đồng đều. Các trẻ lớn có nhiệm vụ giúp đỡ và chăm sóc các trẻ nhỏ tuổi hơn. Trong tuần, bà Martin Puyon phải làm việc suốt ngày nơi tòa án, nhiều lúc về đến nhà đã khuya. Vì thế, công việc điều hành và giáo dục các trẻ được giao cho ông Patrick, vị cảnh binh về hưu sống chung với bà Martin. Ông Patrick là người sành tâm lý. Ông theo phương pháp giáo dục của Thánh Francisco de Sales, nghĩa là nắm tay sắt, găng tay nhung. Nhờ thế mà ông điều khiển toàn bộ bộ lạc trong trật tự, vui tươi, hòa hợp và hạnh phúc. Đến thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệm vụ điều hành cộng đoàn được chuyển sang bàn tay giáo dục của bà Martin Puyon. Ngoài nhiệm vụ nơi tòa án và công việc điều hành tại gia đình, bà Martin còn dấn thân trong việc bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Bà cho phát hành tác phẩm Hiếp dâm các thiên thần, cuốn sách dịch trần tất cả những tội phạm liên quan đến trẻ em như bóc lột sức lao động trẻ em, tội buôn bán mại dâm trẻ em, tội lạm dụng tính dục trẻ em. Cuốn sách gây một tiếng vang lớn trong dư luận quần chúng, nhất là trong thời gian gần đây khi người ta khám phá ra những tổ chức quốc tế chuyên việc buôn bán trẻ em để đưa chúng vào con đường mại dâm và sau cùng thủ tiêu chúng. Viết sách thôi chưa đủ, bà còn thành lập một hiệp hội có tên là Hermes, chuyên việc bảo vệ trẻ em. Trận chiến của nữ thẩm phán Martin Puyon đã trở thành trận chiến của nhiều chính quyền trong việc bảo vệ trẻ em, thoát khỏi các tệ nạn xúc phạm đến trẻ em. Khi đề cập đến tội xúc phạm đến trẻ em, bà Martin Puyon đau đớn nói, cứ mỗi lần đọc một hồ sơ liên quan đến tội lạm dụng tính dục một trẻ nữ hoặc một trẻ nam, tôi bỗng bừng bừng nổi giận. Giận đến nỗi bất chấp cả nền công lý, tôi thầm nghĩ, thà giam lầm 10 người vô tội, còn hơn thả lỏng một tên lạm dụng tính dục trẻ em. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, việc làm cớ cho người ta sa ngã, tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về những chặng tiến triển đức tin theo tâm lý học.
Kính thưa quý vị thính giả, tâm lý thực nghiệm đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về những chặng đường tiến triển đức tin dựa theo tuổi tác. Tuy nhiên, không thiếu những vấn nạn được nêu lên liên quan đến phương pháp. Phải hiểu thế nào về sự tiến triển? Phải chăng chỉ cần theo dõi sự thực hành đức tin dựa theo các lứa tuổi? Liệu đức tin có tăng trưởng cùng nhịp độ với tuổi tác hay không? Trên thực tế, ai ai cũng biết là trưởng thành thể lý là một chuyện, trưởng thành tâm lý lại là chuyện khác. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự về sự trưởng thành đức tin. đương nhiên, đức tin không có tăng trưởng cùng với tuổi đời. Mặt khác, lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá sự trưởng thành đức tin? Phải chăng bởi vì đã hiểu rõ đạo lý hơn? Phải chăng vì siêng năng đi nhà thờ hơn? Phải chăng vì tham gia vào công tác bác ái hơn? Những cuộc tranh luận về phương pháp vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi chỉ xin đăng cử hai tác giả làm thí dụ, James Fuller và Francisco Jalix. James Fuller. Trong quyển sách xuất bản năm 1981, Stages of Faith, The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, những chặng đức tin, tâm lý của sự phát triển nhân bản và việc đi tìm ý nghĩa. Tác giả là một giáo sư và mục sư của giáo hội Methodist, quan niệm rằng sự trưởng thành đức tin cần được lồng trong cái nhìn toàn diện của con người. Suốt đời, con người xây đắp những tương quan với bản thân, với Thiên Chúa và với tha nhân. Những tương quan này được chi phối bởi nhiều nhân tố, đường lối tư duy và phán đoán các hành vi luân lý, cách thức đối xử với nhà cầm quyền, vũ trụ quan. Riêng trong lĩnh vực tôn giáo, ông Fuller để ý đến cách thức định hướng cuộc sống dựa theo niềm tin của mình. Ông chia ra làm 6 chặng như sau. Giai đoạn khởi đầu, chúng ta gọi là số 0, trẻ sơ sinh chưa có đức tin. Tuy nhiên, em bé bắt đầu phát triển niềm tin thác vào kẻ chăm sóc mình. Đây là nền tảng của đức tin về sau này. Giai đoạn 1, khoảng từ 2 đến 6 hay là 8 tuổi, đức tin trực giác và phóng dỏi. Em bé bắt đầu biết nói và bắt đầu biết chơi. Óc tưởng tượng được thành hình. Em bé nhận thức về Thiên Chúa cách trực giác và phóng dỏi lên Thiên Chúa những cảm nghiệm của mình về thế giới, hình dung Thiên Chúa giống như các nhân vật mà mình quen biết. Giai đoạn 2, khoảng từ 6-8 tuổi cho đến 11-13 tuổi, đức tin huyền thoại. Em bé chịu ấn tượng bởi những chuyện kể và hiểu câu chuyện theo nghĩa đen. Thiên Chúa được nhìn như là đấng ban thưởng hay trừng phạt. Giai đoạn 3, khoảng từ 11 đến 13 tuổi cho tới lúc trưởng thành. Có những người trì trệ trong giai đoạn này tới suốt đời. Giai đoạn này được đặt tên là đức tin quy ước. Thiếu nhi bắt đầu suy tư về những tình cảm của mình, cũng như nắm bắt những hình ảnh của bạn bè nghĩ về mình. Thiếu nhi quan trọng các mối dây tương quan xã hội và dễ dàng chấp nhận ý kiến của nhóm với tính cách chủ đề. Giai đoạn 4, kể từ 17 tuổi nhưng có khi muộn hơn, đức tin cá nhân. Người thanh niên xét lại các điều đã được truyền thụ trước đây. Họ ý thức trách nhiệm của mình chứ không chỉ dựa vào nhóm và muốn tạo cho mình một lối suy tư riêng biệt. Điều này đôi khi có thể dẫn tới việc không tham gia các buổi cử hành của cộng đồng nữa. Giai đoạn 5, tuổi trung niên, khoảng từ tứ tuần trở lên, đức tin hài hòa. Họ tìm cách dung hòa những lĩnh vực xem ra đối chọi nhau. Thiên Chúa vừa siêu việt vừa nội tại, Ngài toàn năng nhưng đã tự ý hạn chế mình. Họ trở nên khiêm tốn hơn khi nói về Thiên Chúa. Họ cũng sẵn sàng đối thoại với những người không cùng tín ngưỡng. Nên ghi nhận là không phải tất cả những người trung niên đều đạt tới trình độ này. Sau cùng, giai đoạn 6, đức tin phổ quát. Rất ít người đạt tới. Tác giả chứng dẫn một vài nhân vật tiêu biểu như là Gandhi, Martin Luther King, Mẹ Teresa Calcutta. Họ hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa ra khỏi bản ngã của mình và muốn cải tạo xã hội, hầu chuẩn bị cho vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta có thể ghi nhận, tác giả không chỉ giới hạn lĩnh vực nghiên cứu và các tín hữu công giáo. Đức tin trưởng thành vừa lên biên cương của các tôn giáo lịch sử và đạt tới thực tại huyền nhiệm. Một mẫu gương thứ hai, Francisco Jalix. Trong cuốn sách tựa đề Con đường đức tin, tác giả là một linh mục dòng tên người Hungary vạch ra 4 giai đoạn của sự tăng trưởng đức tin. Đức tin ấu nhi, đức tin thanh niên, đức tin tráng niên, đức tin chín chắn. Tuy phân tích đức tin dựa theo các lứa tuổi, nhưng sự tiến triển không xảy ra cách tự động. Có người xét về tuổi tự nhiên thì đã lục tuần, nhưng mà xét về đức tin thì vẫn còn ở giai đoạn ấu trĩ. Cách riêng, tác giả nghiên cứu cái tâm trạng lệ thuộc và tự do trong mối tương quan với Thiên Chúa. Giai đoạn 1. Đức tin ấu nhi. Em bé hoàn toàn dựa vào cha mẹ. Em cần được cha mẹ che chở đùm bọc về sinh lý cũng như về tình cảm. Cha mẹ trở thành lẽ sống của em. Em chấp nhận uy quyền của cha mẹ. Cái gì cha mẹ bảo là đúng thì em cũng cho là đúng. Cái gì cha mẹ bảo là sai thì em cảm thấy có lỗi. Em cảm thấy an toàn khi được cha mẹ yêu thương. Nếu bị hất thủi, em cũng sẽ không chấp nhận chính mình. Em sống trong tình trạng chịu lệ thuộc vào cha mẹ. Trong bối cảnh này, em cũng tiếp nhận Thiên Chúa được đồng hóa với cha mẹ. Mối nguy là nếu trong đời người ta chỉ dừng lại ở giai đoạn này, thì đức tin sẽ là ấu trĩ. Thiên Chúa được nhìn như là một viên cảnh sát, cần phải tìm cách sống phù hợp với luật pháp, nếu không thì sẽ bị phạt. Việc sống đạo trở nên một cái nặng. Một mặt trái nữa là có thể đức tin này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Đức tin chỉ giới hạn vào các buổi tham dự phụng vụ, hoặc khi gặp hoàn cảnh éo le cần được Chúa giúp đỡ. Đức tin được đồng hóa với sự an toàn và che chở. Giai đoạn 2. Đức tin thanh niên. Đối với người bạn trẻ, gia đình không còn là chốn an toàn duy nhất nữa. Thậm chí, đôi khi gia đình trở nên ngột ngạt. Người trẻ muốn tự tay xây dựng cuộc đời, muốn tự lập. Từ đó, nảy ra ý tưởng muốn chống lại uy quyền của cha mẹ. Người bạn trẻ không hoàn toàn chấp nhận điều mà cha mẹ quyết định. Anh ta muốn đi tìm ý nghĩa cuộc đời dựa theo ý kiến hoặc kinh nghiệm riêng của mình. Đời sống đạo cũng bị ảnh hưởng. Người bạn trẻ không còn cảm thấy tùy thuộc vào Thiên Chúa như là hồi còn nhỏ. Tệ hơn nữa, đôi khi Thiên Chúa có vẻ xa rời anh. Vì thế, anh tỏ ra lãnh đạm với việc giữ đạo của anh, và thậm chí anh có thể vùng lên chống Thiên Chúa khi gặp phải một tai ương bất ngờ, chẳng hạn như mất một người thân yêu, xảy ra một tai nạn, vân vân. Người bạn trẻ thường gặp khủng hoảng vì phải chọn lựa ở ngã ba đường, hoặc trở về tình trạng sống đạo của thời niên thiếu, hay là bỏ đạo. Trên thực tế, sự lựa chọn có nghĩa là hoặc đi lùi lại thời thơ ấu và không muốn tiến nữa, hay là đi tiếp với rủi ro trở thành vô thần. Giai đoạn 3. Đức tin tráng niên. Không phải tất cả các thanh niên đều trải qua sự thử thách vừa nói trên đây. Dù sao, người tráng niên là người lãnh trách nhiệm, chứ không dựa dẫm vào người khác. Ý thức về bản lĩnh của mình dễ đưa con người tới chỗ cảm thấy cô đơn trơ trọi ở trên cõi đời này. Tâm trạng này có thể giúp cho người tráng niên tiến đến đức tin trưởng thành. Họ cảm nhận Thiên Chúa không theo những khuôn mẫu truyền thống, nhưng mà họ gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống. Vì thế, ở giai đoạn này, họ phải chiến đấu nhiều với đức tin. Hồi còn nhỏ, họ chạy đến với Thiên Chúa vì cần tìm nơi nương tựa. Bây giờ, họ đã tự lập, và họ tự tin. Một sự tự tin khiến cho họ có cảm tưởng rằng mình không cần đến Thiên Chúa nữa. Vì thế, điều quan trọng là cần biết dung hòa những điều xem ra trái ngược. Vừa tin tưởng vào mình, vừa tin thác vào Thiên Chúa, vừa khám phá ý nghĩa của cuộc đời do mình kiến tạo, vừa nhìn nhận rằng Thiên Chúa cũng hiện diện trong cuộc đời của mình nữa. Nói cho cùng, tìm cách dung hòa giữa vừa chấp nhận sự tự lập của mình, vừa chấp nhận sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Giai đoạn 4. Đức tin chín chắn. Người đạt tới đức tin chín chắn là kẻ đã vượt qua các khủng hoảng của giai đoạn trước đây và tìm được sự hài hòa giữa các yếu tố xem ra đối chọi với nhau. Cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều năm. Sự vượt qua cuộc khủng hoảng có thể ví với hình ảnh của hạt thóc chết đi để sinh ra hoa trái, hoặc với sự quặn đau rút chuyển dạng để sinh ra một sinh linh mới. Kẻ có đức tin chín chắn sống mọi biến cố của cuộc đời trong tương quan với Thiên Chúa. Họ đánh giá mọi sự theo nhãn giới của tin mừng. Họ không theo đuổi tiền bạc, thành công, quyền lực, nhưng họ quan tâm đến sự bình an hòa hợp với mọi người vì nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong mọi vật. Thái độ tín thác vào Thiên Chúa không phải như giai đoạn ấu trĩ, nương tựa vào Chúa vì cảm thấy cần đến Ngài, nhưng như là sự đáp trả tự do cho tình yêu Chúa được diễn tả qua sự dâng hiến mình cho Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua mùng 9 tháng 9 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đề cao nhân đức hy vọng và mời gọi các tín hữu đừng đánh mất nhân đức này. Damasco, làng Kitô giáo Malula ở Syria đã bị các dân quân Hồi giáo thuộc nhóm Jabhat al-Nusra, thân với lực lượng khủng bố Al-Qaeda, tấn công hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua và chiếm đóng sau đó. Baghdad, Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, bày tỏ cảm thông với nhân dân Syria vì đã trải qua cùng kinh nghiệm cách đây 10 năm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.